这几个都好在这里，不管这样呢，挺圣诞的碰头顶，但不管这样的大的节，是正在圣诞的碰机上，这么一个地方，这来头可害的不大，这个害的还更大，好害的。这个地方的人是搞得光秃，没有表的地基，也得佛缘的没有表的海。可是这那来那个根海，是海盆不得，没个海盆不得。这个地区的红色和海的，这个光天没有个根海有山。那个来的机会是没有来的机会。第二个，这个光秃了，没打到头，蒙下了没人出来。我跟你们没办法，大大们，这光秃的可怜了，没海边的地方。这两个就怪大大，我下来也出来，蒙下了人出来。thì chính bởi vì các ngài là Bồ Tát gọi ta bà, cho nên các ngài mới lo huấn luyện chúng mình, lo giảng dạy để cho chúng ta giải thoát cái nghiệp luân hồi mà về cõi cực lạc. Thế cho nên các vị tu tịch độ phải lễ Đức Văn Thù, Đức Phổ Hiền, vì chính hai ngài đã giúp Đức Thích Ca mà làm thương cái pháp môn tịch độ ở cái cõi ta bà.Để cho những tội ác chúng sanh như chúng mình biết đến cái pháp môn này mà bản thân thế nào là phổ hiền. Cho nên Đức Văn Thù thì thân thị hiện chí mộng, mà Đức Phổ Hiền thì thân hạnh nguyện sát giặc. Thế nào là hạnh nguyện sát giặc? Sát là một phước độ, thức cảnh một cái cõi.Thế mà chẳng nghĩa là hạt bụi, những hạt bụi ở trong một khỏi sạch. Chữ sát là nói về cái thế giới của Đức Phật. Như là chúng, thế giới chúng ta thì là một cõi ta bà. Còn Đức, thế giới của Đức Thích Ca đó thì là một cả cái cõi. Thế giới của chúng ta là cái quả đất này. Thế còn thế giới của Đức Thích Ca là sự giảng hóa đó.Thì là cõi ta bà. Thế thì cái sự cái cõi ta bà ở đây chữ sát nghĩa là cõi ta bà, chứ không phải là nói cái bụi trần ở một quả đất của chúng mình, mà là bụi trần ở khắp cõi ta bà. Như thầy vừa nói ban nãy, 1000 quả đất mình mới gọi là một tiểu thiên thế giới. Thế rồi 1000 tiểu thiên thế giớithì gọi là một trung thiên, rồi lại 1000 trung thiên mới gọi là đại thiên. Mà đây có 3000 cái đại thiên như thế, thì đến là trong nó có 3000 hạt bụi, thì ngài có từng mấy cái hạt bụi hiện hiện đến sân chưa? Nói cái số 12 nó gọi là cả hải cả biển, mà không phải biển nhỏ đâu, đại hải.Cho nên là nhiều lắm, tức là lễ tất cả các vị Bồ Tát ở bên cực lạc. Mà ở đây đặc biệt cái thân của ngài là Phước Trí Trang Nghiêm, nghĩa là thế nào? Cả như Đức Văn Thù thì đặc biệt nói về trí tuệ, Đức Phổ Hiền thì đặc biệt nói về hạnh nguyệnCòn các vị Bồ Tát đây là tổng quát, vị nào cũng có hai phần là phước và khí. Mình nhớ là chuyên môn theo cái hạ pháp ngư này. Chúng mình nghĩ có lễ, chúng mình đặt đầu lễ Đức Như Đà được một lạy. Rồi đến cái cuối cùng là đọc cái bài hội hướng nó mới câu thấy là sẵn. Vậy tức là cái là nghi thức của chúng mình. Thế đạo con đọc tiếp, tiếp ra 13. Thế thì thực ra ngồi thiền và niệm Phật cũng thấy. Thì thì cái điều đây bài đây đang nói về nghề nghiệp thật, nhưng mà ngồi thiền thì cũng nó cũng có một cái trạng thái này như nhau không khác, bởi vì cái lúc bây giờ mình muốn trở về cái tĩnh lặng chân đã tan đoạn theo như chúng ta, bởi vì chúng ta là thuộc về vàng ni, cho nên mỗi hôn trầm này thì là hôn trầm nghĩa là lục quốc, mà tám đoạn này thì là lục tám đoạn cái bậc khởi lục, đó là phần quá khứ của những người mà còn như bọn chúng ta là những người mới tập, mà tập cái tập nó cũng không được chuyên nhất, thế cho nên nói về cái hôn trầm và cái tám đoạn của chúng ta đó là cái chuyện nó quá khứ. Còn đây ấy, là ngài nói về những các bậc mà đã có tu bậc sâu, cho nên hai cái này nó phải thực thường luyện với nhau, hôn trầm để tám đoạn thường hoặc là tám đoạn trước một chút rồi cái hôn trầm kéo đến, hoặc là đồng thời vừa hôn trầm vừa tám đoạn. Thì con nhớ được chút gì này đang ở đây thì con nói có cái trí quan sát vào sâu của bọn chúng mình thật ra chưa tới. Cũng sáng này đã có gì đây? Quỷ. Đây là cái hang quỷ chứ không phải là thành Phật. Mà chúng mình mà tới thành này thì đời lưu rằng cơ thể và cái tâm nó bình an nhẹ nhàng, mà mình lại vẫn nghe rõ cái tiếng niệm Phật thì làm sao mà mình biết là nó là hôn trầm. Nhưng mà theo như các bậc trên thì ngài nói rằng đó là cái hôn trầm nhẹ, chính cái hôn trầm nhẹ này mới khó phát giác. Chữ hôn đây nghĩa là khó khăn, khó mà phát giác. Thế đông lại tưởng là mình tu đắc lực chứ không biết đến bây giờ mình ngủ gặp đấy mà mình không ngờ, bởi vì vẫn cứ nghe rõ tiếng niệm Phật. Nhưng đây là cái loại hôn trầm gọi là hôn trầm nhẹ, cái loại này nó khó phát giác. Vị tư thì cứ tưởng là mình tư tới đây là mình đã có một phần một lợi ích rồi, có một phần nào công phu đã thành tựu, nhưng không ngờ là suốt ngày mình ngồi ở trong hang quỷ, bởi vì là mê cho nên gọi là hang quỷ mà không biết. Tiếp.
Trong trường hợp này, hành giả phải đề khởi tinh thần dụng công chặt chẽ, vừa niệm vừa coi vào bên trong mới phá trị được nó.
Cái chữ tâm tạng, tâm tạng tức là quả tim của mình. Thế là trước hết mình thấy mê ở cái sau óc, rồi cái khoảng mê này nó kéo lên đến đâu?
Nó kéo tới cái
chạy toàn chán, khiến nó có mặt nó muốn sụp xuống, nghĩa là nó có một cái mặt này từ trước hết là sau óc, tức là cái óc đến xong rồi đến cái chỗ chán đó là nó khiến cái hai con mắt nó nặng chiếu, thế xong rồi là nó đến cái tim, thì đó là cái mình mê, tim là cái mê tiếp. Ngài đặc biệt dặn ra cho những vị mà tu đã vào tới cái trình độ mới nhận được ra cái loại hôn trầm này, cái chúng mình chắc chưa tới. Chúng mình cái tu nó còn quá hời hợt, làm thế nào đi, chúng mình quá nông cạn. Mình xin đặt tiếp và bên trong, nghĩa là lúc này mình phải tỉnh thức ra, tỉnh mắt thì mẹ mà tỉnh ra. Thế rồi mình sợ, dĩ nhiên bây giờ phải để tâm mà chiếu soi, nghĩa là mình biết cái thành mà mình nghe là phải lắng nghe cho kỹ. Nó cũng là một việc đấy, cho nên người ta mới dễ lắm. Đằng kia thì cứ tự nhiên, mình vẫn cứ an ổn, vắng lặng, và vẫn nghe rõ cái âm thanh mình đang hiện đây. Nhưng mà tự nghe, chứ không có công phu để nghe. Còn bây giờ đây thì mình tỉnh ra mạnh mẽ cái tinh thần, và mình dụng công mình nghe cho rõ. cũng như là cái nghĩa mình tự đánh thức mình để đừng ngủ gan ngủ gật nữa. Bây giờ đây là mình phải có cái dụng tâm. Còn ban nãy là nó cứ tự nhiên trong, cũng như người ở trên, đang ở trên bao mà vẫn nghe rõ các âm thanh. Những cái người mà ngủ nhẹ nhẹ thì có nghe tiếng các thứ ở bên ngoài, nhưng mà mình không định tâm, những cái âm thanh nó cứ thế nó hiện lên. Bởi vì tới lúc bây giờ đã có một chút ngủ, mà ta gọi là ngủ gà, ngủ gì hả? Ngủ qua qua thế này, thế cho nên là nó lặng, tất cả các giác quan nó lặng lại, cho nên là cứ nghe lại càng nghe rõ cái âm thanh nhận vật. Thế thì mình lại tưởng là mình khá, nhưng mà thật ra lúc bây giờ mình đã bị hôn chặt. Thì bây giờ thì tự tỉnh thức lên, vững mạnh lên, mà xoay trở lại. Bây giờ tức là nó có một cái công phu xoay chiếu thêm.
kế cho các bạn đồng hương thêm thần thể thức quan hệ và đối diễn là hai vị thiền sư đều ngộ đạo.
Các Phật nói đến rất nhiều, bởi vì hai ông này là hai ông có thật mà lại nổi tiếng ở bên tàu, cho nên các Phật các nơi nói về hai ông này rất nhiều. Để con nhận định ở đây, đây này nêu một việc làm sao điển hình đấy, phải có câu chuyện như thế này chúng ta mới thấy cái nguy của cái vọng tưởng y tế. Tôi còn nói như ban nãy, cái kiểu vọng tưởng từng niệm với 900 sát na, với 900 sân thiệt, với 90 sát na nói như ban nãy, thì chúng ta cứ thấy là ừ thì thôi là âm thầm là không. Nó như cái đập mà sự hiện trong thứ nhất, được chúng ta cho là thường. Đây này mới phải cho một câu chuyện để thấy những cái này mà chúng ta không thấy được nó, để mà tiêu diệt nó thì nó sẽ có cái khả năng đưa chúng ta về đường sanh tử như thế này. Cho nên đây này thì cho một câu chuyện để thấy cái tai hại của cái loại vọng tưởng vi tế này. Thì câu chuyện thế nào con kể đi. Thế là đã tượng các ngài tới cái trình độ ấy rồi, chứ không phải sống bằng vọng tâm như chúng mình nữa. Hai tâm đã lòng nhau, cho nên trong khi cùng ngồi thiền, bên này ông này khỏi cái niệm gì thì bên kia ông kia đã biết hết. Hai ông biết nhau như thế. Tiếp. Thôi thành nhập việt, thôi thành cái việc thôi nhất cái tinh thần, rồi duyên cái thân này đi, mà ngày đi khỏi khác. Một người mà làm được như vậy thì có thể dễ không? Đấy, cái này tu tới trình độ này rồi, nghĩa là muốn cái này lúc nào cũng được, muốn rời cái thân này đi ra lúc nào cũng được. Tu tới cái trình độ ấy đâu cũng phải thường. Thế là ngày tịch liên. Đã giữ cầu và cái người bạn mình và cái khế nào mà người ta phải tập trung thì thực ra cái chuyện lại hay là tập trung đối với các người không quan hệ nên là nó có quan hệ về sau, cho nên là ân hận nó có quan hệ thế nào con dạy bạn đệ tử sẽ có cái tai nạn gì thế này. Thế nào thì cũng còn là trong vòng luân hồi, còn đi về đường B. Vậy thì hỏi chị em chúng mình có mặt ở đây, vẫn có người nào còn những mấn niệm ở trong tiền thực không? Có ai còn không? Hay hết thật cả đời. Đấy, thế đấy chỉ một mấn niệm ở trong tiền thực mà chưa hàng phục được, thế thì là sẽ bị lưu biến đi về cái đường đó. Đó là một mấn niệm về sắc ái sau tất lưỡi về sắc. Thế rồi là một cái chỗ phiền, phiền không nói ra nhưng mà lặng lẽ tịch đi, đi chỗ khác. Mà một vị có khả năng như vậy đấy, nên là một cái niệm phiền ấy về sau sao sẽ phá hoại cả tâm bạc. Thế cho nên chúng ta phải đề phòng lắm về cái mấn niệm hàm phiền một chút thôi. Thấy vị này đâu có hiện cái sắc sân giận gì đâu, mà thị tịch nó đi cõi cõi khác. Thế nhưng mà có khả năng thị tịch đi cõi khác mà không có khả năng để mà tiêu diệt cái chủng tử ở trong tạng thức. Cho nên cái đi cõi khác này liền đi vào bào thai là liền đi về đường mê. Thế cho nên sau này một cái niệm hoàn này thì sẽ là hoàn thân một vị trí khen, mà sẽ vì hoàn một vị trí khen này mà nó thành là phá hoại tăng bảo. thì chúng ta thấy mà cái khởi này là cái in, mà không thể gọi là cái in này ra một cái tai nạn thật lớn, mà không biết đến thế nào bao giờ mới ngừng cái tai nạn được. Nếu mà không có ngày quan hệ này đi theo để mà ngày cảm hóa cái đời sinh tử, nó có những cái hiểm nguy như vậy. Cho nên các tổ khuyên chúng ta gắn niệm Phật cầu bằng sanh. Cái hiểm nguy chúng ta không có thể ngờ, chúng ta nghe những cái in đậm ở trong tạp thức từ bao giờ. Thế mà chúng ta bây giờ chỉ thấy khi nào nó hiểm nó tình nguyện thì mình mới biết, và nó còn là những chuyện ở trong tạp thức chúng ta không ngờ, không biết, mà nó có khả năng sao sự chúng ta đến như thế này. Một cái hợp mà kiếp sau đó thì đâu có nhớ đến chuyện kiếp này. Thế thì cứ biết là chân cái sư là ghét, rồi cứ biết là phá các sư. Vậy cái tư của Ngài nó đã tính trụ thân sâu, Ngài mới khám phá được ra những cái này. Đầu tiên thì cái ông dặn giờ sống, con mới nói đến cái lời của ông quan hệ ông dặn đệ tử, ông mới dặn giờ sống, ông dặn giờ sống để ông làm gì? Và đó là khi mà nói về chứng minh. Và bây giờ cái đoạn dưới nói về kết quả nó mới rõ được ra. Đi theo cái ông kia xoay tìm xem là ông có đầu thai nơi nào, thì mình cũng đầu thai đến nơi gần đó để mà theo dõi. Thấy các ngài thật, cái trí của các ngài chúng ta thật là xa xôi quá nhỉ. Thế mà còn ở trong tai nạn. Sao?
Trước là có tôi
nên
làm
quan. Như
thầy
ra tài. Bây giờ lắm đấy chứ, không phải như con nói là cũng khó lắm. Đa, chữ đa nữa nhiều lắm. Nó tài giỏi lắm. Vừa là người thông minh trí tuệ, tài giỏi việc mẫn cán các sự việc đã đành. Mà ông là một người nổi tiếng ở bên cầu về cái việc làm thơ làm phú của ông. Đó là cho nên ông là người đa tài. Nhưng mà đấy vẫn còn một cái sự đọt ở trong tâm thức về cái niệm sắc ái trong khi tu thiền thì nó còn khởi. Nhưng mà nhớ là nó chỉ khởi ở trong cái vi tế thôi. Tính là ở chưa này gọi là 900 sân lực, 90 sân A vậy. Đó là nó khởi ở trong cái thiền thức thôi, gọi là cái vọng tưởng vi tế thôi. Ấy vậy mà đi là chuyển kiếp, tức là đầu thai đi nơi khác, chuyển kiếp đầu thai đi nơi khác. Thế là ông có còn nhớ ông Tư nữa không? Đấy, thế là lớn lên là đi làm quan, hưởng cái phúc đức của kiếp trước đã tu hành. Cho nên bây giờ những người làm quan hoặc là giàu có, đều là những người kiếp trước đã có tu. Cho nên bây giờ nó được hưởng cái phước báo. Vì vậy cho nên là ông có đến 70 thiếp. Thiếp là người nào? Đấy, nhưng mà có 70 vợ. Thế là một bà vợ cả, vượt 7 cái bà vợ nhỏ. Này, chỉ có một mấy niệm hãy còn nguyên sắc. Mà con nhớ là cái niệm này là thủ trong cái này, hồi ngày tư đó. Đáng, nó chỉ là một niệm thuộc về cái loại 900 sân diệt mới 90 sát na đó. Thuộc về cái loại niệm đấy, nghĩa là cái niệm nó mới sủi bọt ở trong buồn rồi. Đấy. Mà bây giờ vào bào thai là quên đi, thì cái niệm nó đã nổi lên. Bây giờ thành là một ông có một bà vợ cả và 7 bà vợ vợ thiết. Tôi con thấy cái niệm vi tế nó nguy hiểm đến trình độ nào. Mà những các vị này tu tới trình độ này rồi đó, mà không kịp hàng phục. Và cái ông này, ông ấy được cái ông bạn chế diễn như thế, mà ông ấy có cái chỗ nhận lỗi mà để cùng với bạn mà tu, thì cái sự giải thoát còn hy vọng. Lần này ông ấy dạy rồi, bị chế diễn, bị cái thẹn hổ ấy, nó làm cho mê, nó chi phối, khiến nó bỏ cái tu chạy vào đường đầu thai, để cái niệm thẹn hổ đó nó xuống, khiến cho bỏ cái chỗ tu hành, đi cái đường đầu thai sang chỗ khác. Thế thì cái đầu thai sang chỗ khác này, nó ở trong cái đầu thai, trong cái đống máu ở trong tử cung, các Phật nói là các đống thì mê, trong cái đống máu tanh ở tử cung nó mê hết, quên mất những các cái tu cũ. Cho nên cái niệm mà trong lúc tu thiền kiếp trước, nó chỉ là một những cái sủi bọt ở trong tiềm thức, nó chỉ là cái chuyện ở trong 900 sát na này, ở đây, nó chỉ ở trong cái 90 sát na. Thế mà bây giờ ở đây, nó hiện hành lên là một cái kiếp người có 7-8 bà vợ như vậy. Thì chúng ta thấy cái nguy. Thế cho nên các tổ bảo chúng ta rằng, nếu hai cái ông này mà các ngài tu tịnh độ cầu về cực lạc, thì ngay cái lúc đó ông ấy niệm Phật, ông ấy vãng sanh, thì có hơn là ông ấy niệm Phật, ông vào bảo, có hơn là ông bỏ thiền, ông vào bảo thai như thế này. Cho nên cái việc cần vãng sanh là cái việc cần thiết cho những người trong tạng thức nó chưa hẳn là đã thanh tịnh.
Ngài
có thể làm chủ được mình,
thì làm sao Ngài chịu được bạn được không?
Ngài đây đã làm chủ được mình.
Thật thầy là Ngài muốn không liền, khi mà Ngài buồn thì như thế thì Ngài liền
không? Đấy, mà chưa làm chủ được mình đấy, để cho chúng ta thấy cái vọng tâm nó mãnh liệt của nó uy hướng kinh thầy đấy. Chứ nếu mà làm chủ được mình đâu mà có bà bào thai. Lúc bây giờ là buồn giận, thế là đã bị cái niệm buồn, không phải là giận, mới là thẹn hổ. Vì cái niệm ấy nó khiến cho nó chuyển động rồi, thì cái người ấy là người mê này, cái lúc ấy ở đâu đã có tất cả. Tuy là đã có cái khả năng muốn rời cái thân này đi thân khác thì được, mà cái khả năng hàn phục vọng tâm này vẫn chưa có. Nghĩa là có nhiều lắm, nhưng mà vẫn còn cái vi tế này. Cho nên đây cái câu chuyện mình đưa ra để cho chúng ta thấy cái nguy hại của cái vọng tưởng vi tế. Chứ không nói với người chúng ta, cái nào cũng là đạt trình độ chúng mình. Nhưng mà đấy con xem, đã như một vị như thế rồi mà còn bị cái vọng tâm nó chuyển động. Thế như người khác ấy thì mạch ngay với ông bạn, thấy ông bạn, ông ấy thấy được cái vết của mình thì cảm ơn ông bạn, mà cùng nhau tu nữa mà có được những người bạn như thế này thì hẳn là cái đường tiến lên của các ông nó dễ tới đến lần nào. Mà chỉ vì một niệm không nhận lỗi mà lại cho thế được xấu hổ. Thế cho nên đừng để cho cái xấu hổ, cái xấu hổ tức là cái ngã, cái bằng cái gì, cái ngã ái đã chất của mình, nó còn không vừa lòng, nó thế là nó kéo phân đi đầu thai mà đi khác. Mà tới cái trình độ này mà còn như thế đấy, huống chi là bọn chúng mình, huống chi là cái niệm của chúng mình ấy, nó lại niệm hẳn nó mới xùi vào bên tận mặt nước, chứ không phải như đây ấy là những cái niệm ở trong ở 90 sát na mới ở 900 sinh diệt, và những cái niệm nó còn nằm ở trong đường. Con thấy cho nên đây là mình nêu cái câu chuyện này lên để cho chúng ta đề phòng những cái tâm nguyện. Chúng ta thì những cái tâm nguyện nó sủi bọt trong tận mặt nước rồi mà chúng ta vẫn bảo không ngừng sai đây, bỏ qua. Thế còn đằng nào đây là chỉ một cái vi tế như thế thôi mà đã đi đến một cái hậu quả, một cái hậu quả mà thật là tai hại. Đây là cái ông quan hệ, ông ấy biết cái tâm của ngài. Thế còn ngài thì ở đây không có nói gì đến cái chuyện ngài biết cái tâm của ông quan hệ. Ở đây chỉ nói là ngài muốn một cái niệm ấy, cái ông quan hệ vợ ông ấy. Vì thế ông quan hệ ông ấy làm thấy. Thì thiền thì bao giờ phải có tuệ mới định xong tư chứ. Có bao giờ mà có thiền mà không có tuệ. Chúng ta chưa đến trình độ mà phán đoán được của các ngài, đó là chúng ta chỉ học đó, học để thấy ở đây các nêu cái việc của ngài lên là chỉ để cho chúng mình thấy được cái nguy hiểm của cái vọng niệm mà chúng ta xưa nay vẫn cứ coi thường. Cho nên đây cái vị ngài viên ra đây là chỉ nhắc chúng ta cái chuyện ấy, chứ còn phê phán cái tu hành của các ngài bọn chúng mình chưa thấy trình độ. Trước chú bé trước khi ngài dặn dò để từ xong thì ngài cũng theo luôn, tức là ngài đi theo cái ông gì ông diễn giới diễn này cái rồi sang bây giờ cái kiếp sau hai ông xa thế đó. Thì nói là ông về ông tư ông được làm quan phúc đức vinh hoa phú quý được hưởng, và trong khi làm quan ấy ông lại là một bậc thông minh trí tuệ, mà ta bảo mẹ ông là người đa tài thì đó là những cái khen, mà lại có cái chê nữa là vì ông có 70 thiếp đó. Tới đấy rồi thì mà thì đã đem sự thông minh bác lãng của mình, bác lãng là thế này, như ông bác sĩ là một nhà học lập, thì đây bác lãng tức là một người khen rộng biết nhiều, chữ lãng là thâu là vơ vét, ông vơ vét được nhiều kiến thức cho nên gọi là bác lãng, nghĩa là một nhà học rộng, một nhà kiến thức rộng biết nhiều. Thế cho nên ông tài giỏi như vậy, ông mới đến chùa ông làm gì? Thế nào gọi là vấn nạn? Nạn tức là xoay sở. Ông hỏi một cái cách để xoay sở, khiến cho cái người kia khó làm nào. Thế là ông đi vấn nạn, ông nghĩa là ông cũng chặt những các chư tăng, nhưng mà nhẹ nhàng thôi, chứ không phải là ông làm cái sự gì tai độc ác đến các ngài. Nhưng mà ông cứ đến ông mang cái tài gọi cho ông đến ông xoay sở chư tăng. Bây giờ cứ hỏi để cho các ngài đến cái chỗ không nhận lời được. Thế phá chư tăng, chứ không đến nỗi là phá là đem quyền thế mà các ngài. Nhưng mà ông cứ đem cái tài học của ông ra ông chặt chư tăng. Thế rồi làm sao?
Ngài
thầy tước là thầy không có thuộc là vì học đặt sẵn đây mà cứ quên thì đến đấy. Cái thầy tước thì không thuộc mấy cái bài thơ mà ông Phật đánh ông chịu phục. Ông đã có những cái bài thơ rất vui, nó có cái vẻ hài hước là ông Tô Đông Pha này, ông ấy là một, bởi vì ông là người một vị tu hành rất sâu quá khứ, cho nên kiếp này ông cũng nghiên cứu đạo Phật rất nhiều, nhưng mà chỉ khổ một nỗi là chuyên nghiên cứu để làm gì, để đi học chữ tăng. Cho nên ông nghiên cứu đạo Phật rất nhiều, thế cho nên ông làm một bài thơ, ông để ở chỗ văn, ông đi làm, ông làm quan, nhưng mà nhà ông có cái phòng khách ở cái chỗ tiếp khách đó, rồi ông làm một cái bài thơ ông để ở cái phòng, ông viết ở cái ngay cái chỗ ông ngồi để đấy để tiếp khách đó. Thì thầy tướng thầy không thuộc những cái bài thơ đó, nhưng mà đại ý thì ông làm một bài thơ, ông nói là ông là một người đã có cái phước ở thế gian làm quan, là hưởng cái vinh quang hoa thế gian, được hưởng cái tinh hoa của thế gian, mà đồng thời tám thứ đó ông không động. Thì ông biết các con biết tám thứ đó là những gì rồi chứ vậy? Nhớ tám thứ đó cái gì nhỉ? Mà khen, mà chê, mà lợi, mà hại, mà đề cao, mà hủy nhục, mà khổ, mà vui, tám cái thứ ấy không có thể động được ở đến ông. Thì ông làm cái bài thơ ông đề nhà khách có cái ý tự khoe là mình đời mới đạo mình đầy đủ cả việc đời thì mình đã làm quan mình làm đủ, mà cái việc đạo ấy, thì tám thứ đó không có đạo. Thế thì cái ông thì đến bây giờ là ngài đặt ấn là ngài biết là đã tới cái lúc để hạnh phúc của ông này, cho nên ngài đến nhà ông Tê Đông Pha. Đến nhà ông Tê Đông Pha thì hỏi, thì nói rằng quan lớn đã đi vào chiều đình, vào chiều. Thì nói như thế, thì ông bởi vì khách đến, thì đây là vào phòng phần khách, mới hỏi gia nhân, thì bảo quan lớn còn vào chiều chưa về, thì xin ngài ngồi đợi một chút. Thì xin ngài bảo ơ, được ta ngồi đợi. Thì trong cái lúc này, mà ngồi đợi ngài xin xem những cái phòng đó, nhìn cái này cái kia mới thấy cái bài thơ của ông này. Thì ngài thầy xin lỗi các chúng, ngài đến quần mà đáy ở đó cho đợi thầy người đáy nước dần dần dần. Thế sao mà ngài đi ra thì ngài vừa về thì là cái ông quan lớn này vừa vặn là cũng trở về. Thì ngài thật ấm vừa mới ra khỏi thì ông quan lớn này về và thấy cái bài vào ngay cái phòng khách, bởi vì ông ấy có cái chỗ ông cũng tự khoe tự cái ý tự cao tự đại của mình, cho nên vào tới cái phòng khách, về tới nhà vào tới cái phòng khách nhìn vào cái bài thơ của mình thấy ấy là nước chảy. Thế mới gọi Trần Thành, mới gọi Trần Thành làm sao lại có nước chảy ở đây thế này. Thì cái bọn của Trần Thành nó cũng phải thưa thật là cái câu chuyện có cái ông sư như thế. Thế mà bởi vì ngài sư hứa cái này cũng là một vị tu trước, cho nên là khách hứa của ngài cũng nhiều sư tăng tới, mà là cũng đều là những người mà trong gia nhân phải kính trọng, đâu có dám. Cho nên là ông kêu sư tới để trong phòng ông làm động như vậy, thì đấy thì cái người hầu ở trong phòng này thưa rõ như thế. Thì ngài giận quá là nước rút kiếm đi thẳng đến chùa cái ông Phật Ấn là định phải chém đi. Đi thẳng đến chùa để thật để tới cái ông Phật Ấn. Thì vừa mới bước tới ông Phật Ấn đọc một bài kệ mà tiếc rằng thầy không thuộc. Ông đọc một bài kệ ý nói rằng tám thứ đó thầy không đọc, mà chỉ có một bản nước tiểu thôi mà đưa quan lớn từ cái chỗ ấy tới cái chỗ này, từ nơi này tới nơi kia. Mày đọc một cái bài kệ như ông Phật Ấn vừa mới thấy ông này cầm khách liên tới thì đọc liên cái bài kệ như thế. Thế là cái ông này thấy ông nói cái câu ấy, ông này cũng là người văn chuyên lắm, cho nên nghe cái câu ông nói như vậy thì cảm phục đúng thế rồi. Mình khoe mình tám thứ đó không đọc mà mới có một cái bản đức thơ mà đọc hồi đi suốt từ Kinh Mần mà tới cái chùa như thế. Thế là ông nghe anh cả lòng tận anh. Thì ông ấy vội vàng ở nhà cha, ông ấy bỏ kiếm vào tại đó, tức là ông ấy bỏ cái thái độ ông thần phục lại. Thế rồi từ đấy ông ấy có cái mối quan hệ thường đi lại và ngày thật ấn là ngày, bởi vì ngài có cái nguyện là hiện thân cái đời này để mà giáo hóa cho cái ông này. Cho nên từ đấy ông này có cái chỗ tu bay trở về. Thế còn cái chuyện kiếp sau thì bởi vì thầy không có nghiên cứu chuyện ở bên Tàu, cho nên thầy không có theo dõi, nhưng mà chỉ biết các khách kể cái câu chuyện như thế, cho nên là được hàng phục trở lại. Ông ấy có 70 thiếp, thầy cũng thấy trong sách nói. Thế mà khi mà đã coi như là phục tâm cái ông thầy, cái chuyện sư này rồi, thì cái hôm ông Tê Đông Pha cưới một bà vợ đạo thứ 8. Cưới một bà vợ thứ 8 thì ông Phật Ấn là ông mới tới. Ông tới ông ngoài, ông biết là cái này là người viết đâu, viết cái bà vợ thứ 8 về đó, kiểu sẽ về. Thì ông đến đè một cái giấy ở lại, thì tiếc mình thầy không thuộc. Thì cái văn chương của cái này nó vừa hay mà nó tài tình. Ngài đề một bài thơ lại cho ngài đến là đề một bài thơ cho ông Tê Đông Pha yêu cầu, bởi vì cái bài thơ đó nói cái lời văn cái cách nói đó, rất là hay, khiến cho cái ông Tê Đông Pha rất đã phục sẵn rồi mà đi theo cái lời này, đi theo cái bài thơ này nữa, cho nên ông Tê Đông Pha dừng lại. thì kiểu vừa mới bước tới cửa thì ông Tây Đông Pha ra lệnh mang ngay cái bà cái kiểu đó phải đưa cái bà đi thẳng lên chùa. Ông Phật Ấn ông yêu cầu ông Tây Đông Pha phải đưa cái dây về cho ông ấy ở trên chùa. Thì ông Tây Đông Pha không tin ông Phật Ấn lắm rồi, nhưng mà không hiểu là ông ấy làm cái gì, nên là ông ấy ra lệnh phải đưa cái bà đưa kiệu cô dâu lên thẳng chùa thì cũng nên là cho nên ra lệnh cho đưa thẳng kiệu cô dâu lên chùa. Thì cái cô dâu này ở trong đó là chết mất đi, bởi vì không biết làm sao giờ mình bây giờ về làm bà con lớn mà bây giờ lại đưa lên chùa để làm cái gì. Thế thì đưa lên chùa, thì khi đưa lên chùa thì nhà cũng dọn cho một phòng cho cô dâu ngồi ở trong cái nồi cơm ở trong cái phòng này. Thì ngày để một cái lò lửa ở cái cửa đó, cửa ra vào đó. Thế là suốt đêm hôm ấy chính ngày Phật Ấn ngày cái bước qua cái lò lửa này, chân của ngày cứ bước qua cái lò lửa như thế, đi ra đi vô bước qua cái lò lửa, chứ ngày không vào hẳn trong phòng, nhưng mà ngày cứ cái cửa cái phòng này ngày bước qua bước lại. Thế xong rồi sáng hôm sau ngày ra lệnh cho kiểu cô dâu đi về nhà ông Tô Đông Pha. Thì ông Tô Đông Pha mới hỏi cái bà rằng thì là ông Phật Ấn ông ấy bắt lên chùa để làm gì, làm sao, ông Vân con mắng cái gì không. Thế thì cái cô dâu ấy cũng thật, cũng nói thật rằng ông ấy chẳng nói một câu nào, từ lúc bước chân tới cho đến lúc về ông không nói một lời, ông cũng chẳng hỏi thăm một tiếng, nghĩa là ông bỏ vào cái phòng đó mà ông cứ để cái lò lửa đi suốt đêm, cứ đi ra đi vô cái lò lửa đó. Thế thì ông Tô Đông Pha mới nhận ra rằng à, đây là thầy mình đã dạy mình một bài học, là cái người mà còn mặc vương cái sắc dục này, cái cô dâu này là chính là cái lò lửa. Nếu mà còn vương vào ấy, thì tức là còn mắc vào cái lò lửa, mà đã mắc vào lò lửa thì yên thân hơn. Mỗi một bà vợ làm cái lò lửa, tức là những người. Thế là tâm tôi đứng ta ấm hiểu là ngày Phật Ấn dạy cho biết rằng mỗi khi mà bước vào cái phòng của bà vợ thì đó là đi vào cái địa ngục. Thì đây là ông Phật Ấn ông muốn thực nhắc, cho nên ông Tô Đông Pha từ đây trở đi trở về tu hành, không phải là xuất gia nhưng mà tu thành cư sĩ và trở về cái bậc tịch tu, bỏ dần những các cái nguyên mắc trần gian. Cái đấy thì là được nhà Phật Ấn thuyết phục ông quay lại đường lối tu hành thì sao. Thế thì đây kế thì sao nữa, cũng chẳng gì, thì nghĩa là cái công phu bình thường của chúng mình đấy. Thế nếu mà cứ tu cái công phu bình thường ấy thì cái tham si mình đã chứa từ nguyên kiếp ấy có dễ mà hết không, dễ hết không? Chưa dễ chứ, thì bằng cớ cái ông này tu đến trình độ ấy mà rồi còn bị mê. Điểm thứ nhất là cái niệm sắc nó còn, nhưng nặng nữa là cái niệm ngã chất. Cái ngã chất là khi người bạn đã thực tình không biết thứ hộ mà lại còn làm sao để cái thẹn hồ nó chi phối bỏ cái đầu tư mà đi về thế gian, đi đầu thai. Thì như thế là để cho cái ngã ái ngã chất ấy, nó hàng phục mình, nó chi phối. Mà cái người mà đã để cái ngã ái ngã chất chi phối thì dĩ nhiên là cái người đi về địa lạc. Đấy, cái công phu tham si, cái công phu tu hành bình thường thì cái ba cái độc tham si này chưa có chịu được đâu. Cho nên phải có một cái cách thế nào mà bổ cái phần công phu lên, phải có cái phần tuệ. Đây ông này ông tư rằng một thảo sau này là một ông quan thông minh trí tuệ, nhưng mà thật ra ông ấy si hay là ông ấy tuệ. Ông ấy si, ông ấy đã có một cái niệm sắc ái, và ông ấy lại còn để cho cái số nhỏ nó ngự trị, tức là cái ngã ái ngã chấp ngự trị, vậy là ông ấy si hay là ông ấy tuệ. thế cho nên cái tham si này không có dễ chịu đâu. Phải bột phần lên mà tự mà giác tỉnh thế nào cho tiêu được cả những các cái niệm vi tế này. Chứ còn đối với chúng mình bây giờ nếu có niệm thưa thì chưa đáng kể, thì dĩ nhiên là chưa bàn tới. Đây là những các bậc đã đi vào cái trình độ thấu đáo, thấy được những cái niệm vi tế. Nếu mà không trừ được là cái nguy hiểm. Mà đây thì ngài viết cuốn sách này là muốn viết cho phần đông quần chúng, cho nên ngài cũng không nói đến tới cái phương pháp ấy. Ngài chỉ đây này chỉ là những cái phần đối trị, phần thô thôi.